Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America. Và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng giam của Đài Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy. Thời tiết tại Dallas không biết ra sao chứ Houston buổi sáng ra thì thấy hơi lạnh lạnh nhưng mà trưa thì lại nóng. Có lẽ là mùa thu cũng đã bắt đầu trở về rồi đó, phải không Quốc Duy?
Dạ vâng, đúng rồi thưa cô, chỉ còn một tuần nữa là chúng ta bước vào mùa thu của năm 2017 và thời tiết bắt đầu dễ chịu hơn một tí.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy, quý vị đồng hương ở Houston, Dallas Fort Worth và Houston. Thưa chị, đồng hương mình ở Houston, tình trạng gọi là sau cơn bão ngập lụt bây giờ có khả quan và như thế nào thưa chị?
Dạ thưa giáo sư, thật sự ra thì cái cơn bão nó đã đi qua rồi nhưng mà cái hậu quả để lại thì vẫn còn rất là rối rem, bởi vì nhiều người đã bị thiệt hại từ nhà cửa và vật chất, và hiện nay thì mặc dù là nước nó đã rút đi nhưng cái vấn đề mà để mà tái thiết lại nhà cửa cũng như là ở bên Houston hiện tại rất là nhiều các cơ quan, những anh em trẻ, những hội đoàn cả từ bên California, từ bên New Orleans, tất cả đều bắt tay vào để mà cứu trợ cho các nạn nhân của trận bão. Vì thế cho nên cuối tuần nay thì Hội đồng đại diện cộng đồng cũng cùng với các anh chị em nghệ sĩ ở bên Cali cũng tổ chức một cái buổi văn nghệ gây quỹ cho nạn nhân của trận bão Harvey này. Thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa quý quá. Thưa xin cầu nguyện cho mọi chuyện trở lại bình yên một thời gian ngắn. Đồng hương mình đã gia nhập vào cái gọi là cái dân tộc tính của Hoa Kỳ về lòng từ thiện, những cái sự đóng góp từ thiện rất là mở rộng và rất là rộng lượng. Dạ, xin cảm ơn.
Dạ vâng, thưa giáo sư. Bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ thì chưa giáo sư, còn một tuần nữa mới tới mùa thời tiết của mùa thu thì không biết thị trường chứng khoán có chao đảo gì hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, có lẽ nó đi chung với thời tiết êm dịu mát dịu cho nên thị trường stock market bây giờ gọi là có thể nói rằng cái cao điểm nhất trong kỷ lục trong cả chục năm qua. Cuối tuần S&P 500 kết thúc ở cái mức là 2.500 điểm, chưa bao giờ đến mức như vậy. Dow Jones lên tới 22.268 điểm, cũng chưa bao giờ lên cái mức như vậy. Nasdaq 6.448, giá dầu thô nó gần như là kể như 50 đô la một thùng dầu thô. Nó cao điểm là tại vì nhiều yếu tố ảnh hưởng trên Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Giá vàng cũng gọi là không thay đổi bao nhiêu, vẫn ở mức rất là cao là 1.323 điểm, có nghĩa là trên mọi phương diện, nhất là ở triển vọng những cái thay đổi ở trong Quốc hội và cách làm việc của Tổng thống Trump bắt tay với đảng Dân Chủ để đưa ra một vài cái đạo luật. Cái thứ nhì nữa là cái đạo luật về thuế vụ, có nghĩa là thay đổi luật thuế vụ một cách vũ bão, làm cho những công ty của Hoa Kỳ hay trên những cái tổng đài của công ty đó, họ cảm thấy rằng lợi nhuận, lợi tức của họ sẽ được lên cao, cho nên stock market nó càng ngày càng lên thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Hồi nãy giáo sư cũng đã nói là cái giá một thùng dầu thô đó là gần chồng chèm 50 bị kim, nhưng mà cái giá xăng nó lại vẫn tiếp tục lên cao. Lý do tại sao ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, mình không thể tưởng tượng nào có thể ngờ rằng ở tại Houston, chỉ một thành phố Houston thôi, cái bão lụt đó nó làm ảnh hưởng đến như vậy. Tất cả những cái gọi là những chỗ sản xuất dầu hỏa ở tại Houston, ở vùng vịnh và Port Arthur, những cái vùng đó ảnh hưởng gần như là trên 20% cái gọi là cái cung cấp của dầu hỏa, dầu xăng đó, dầu xăng cho xe cộ dùng đó, trên 20-mấy% của toàn quốc Hoa Kỳ. Thành ra đây là chỉ cái thời gian gọi là ngắn hạn, nhất là những công ty đó chắc chắn là họ lợi dụng cơ hội đó để họ tìm lời. Đó là những cái điều mà có thể trong tương lai gần đây Quốc hội hay là những ủy ban của liên bang sẽ điều tra coi có phải là lợi dụng để đưa cái mức xăng cao lên. Tại thật sự ra thì nó ngắn hạn thôi, chứ còn dài hạn thì không có lý do gì xăng nó phải lên cao thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự lên thì cũng chỉ chừng vài chục sen mà thôi, 20-30 sen. Thưa giáo sư, bây giờ tuần trước thì chúng ta cũng đã nói sơ qua về cái việc mà công ty tín dụng Equifax đã bị hacker vào và ăn cắp hồ sơ tín dụng của trên 140 triệu người. Như vậy có nghĩa là vào khoảng hơn 50% dân số Hoa Kỳ đã bị hồ sơ và cái số xã hội của họ bị đánh cắp. Thì hiện nay cái tình trạng nó ra sao và chúng ta phải đối phó như thế nào để mà biết rằng là những cái hồ sơ của mình, cái số an ninh xã hội của mình đã bị ăn cắp và thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đây là một cái tình trạng khó có đo lường được. Là tại vì Equifax là một trong ba cái công ty mà gần là có cái quyền gần như là sinh sát cho cái đời sống tín dụng hay là tài chính cá nhân của người dân Hoa Kỳ. Mà một cái công ty vĩ đại như vậy, một trong ba công ty Equifax, Experian và TransUnion là ba công ty cho toàn tất cả người dân Hoa Kỳ mà bị những người hacker vô. Mà cái điều nó khôi hài đó là những người hacker họ vô đó là họ ăn cắp những cái hồ sơ như chị nói gần 150 triệu người của dân đó. Là những người đó là những người họ mua cái bảo hiểm để mà protect, để mà bảo vệ cái hồ sơ tín dụng. Những người mua bảo hiểm để được bảo vệ cái hồ sơ tín dụng lại bị ăn cắp. Thành ra đó là một cái điều nó rất là khôi hài, nó rất là khó mà thể tưởng tượng được. Những công ty này đó, những chính quyền cần phải đưa ra những cái sắc luật rất là mạnh. Người Chief Information Officer là cái người lo về technology đã bị từ chức. Cái người gọi là Security Officer, người lớn nhất lo về an ninh hồ sơ cũng đã bị từ chức. Nhưng mà cái quan trọng hết là họ biết chuyện này trước gần 4 tháng nay mà họ không báo cho biết. Trong khi đó, những nhân vật lớn của công ty đó họ đã bán cái stock từ từ. Thành ra đó là inside trading, thành ra đấy là một cái criminal activity mà ảnh hưởng rất nhiều. Về phương diện người tiêu dùng đó, nếu đồng hương nào mà có đã mua hàng hay là vay mượn hay mua xe, mà những chỗ đó ngân hàng họ có thể dùng Equifax, tại vì mình thật sự không biết ngân hàng họ dùng cái nào, một trong ba công ty đó. Nếu mà mình đã có những activity từ khoảng tháng 3, tháng 4, của năm 2017 cho tới tháng 6, tháng 7 là cái hiểm họa là hồ sơ của mình đã bị ăn cắp. Mà hồ sơ của mình bị ăn cắp đây nó rất nguy hiểm, là tại vì họ ăn cắp luôn cả thẻ xã hội, tên tuổi, địa chỉ và tất cả hết. Đường dài họ dùng chỗ nào không biết. Bây giờ cái cách duy nhất là mình cần phải theo dõi cái hồ sơ tín dụng của mình, mà nó hơi tốn kém. Nếu mà mình chưa sign up thì mình trong một những cái cơ quan, chúng tôi không bao giờ quảng cáo một cơ quan nào trong cái chương trình này, nhưng một cơ quan có tín nhiệm khoảng mấy chục đô một tháng đó là LifeLock, là họ mình đóng tiền cho họ thì họ bảo đảm là hồ sơ mình không bị ăn cắp. Mà nếu bị ăn cắp mà xài không dính đó, thì họ lại hoàn tiền lại cho mình và bảo đảm và họ báo cho, nếu mà những chương trình họ apply credit hay họ vô thẻ xã hội mình họ làm chuyện này nọ. Đó là một cách. Còn một cách thứ hai nữa là thỉnh thoảng mình coi duyệt hồ sơ của mình để coi có ai gọi là dùng tên tuổi của mình để làm những chuyện bất chính không thưa chị.
Dạ vâng, nhưng mà bằng cách nào thưa giáo sư?
Dạ thưa, là một thứ nhất là bây giờ là mình biên một trong ba cái agency đó thì một năm họ cho một cái free credit rate reporting. Bây giờ Equifax nếu là quý vị chưa có xin một cái credit report thì mình chỉ biên cái lá thư nói rằng chúng tôi yêu cầu cho tôi một cái free credit reporting, mà nhất là trong cái tình trạng này là nói chúng tôi có cái activity đó cần phải một credit reporting thì họ sẽ gửi cho mình. Đó là thứ nhất. Thứ nhì nữa, nếu mà sau khi đã dùng một lần rồi mà muốn xin thêm report đó thì mình có thể vô computer online để mình download cái credit report của mình. Chỉ có vài đồng thôi, 5 đồng, 10 đồng tùy cái trường hợp của công ty nào, để nó in ra, là trong đó mình sẽ thấy rằng ai đã gọi là vay mượn này nọ, thì mình có thể gọi là chỉnh đốn liền lập tức.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Mình đang nói về tín dụng thì cái thẻ tín dụng và cũng như là cái credit score rất là quan trọng so với là những người mà đang sống tại đất nước Hoa Kỳ này. Thì không biết giáo sư có thể cho biết thêm về là làm thế nào để mình có thể thêm vào hồ sơ tín dụng và cách nào để điểm tín dụng mình càng ngày càng tốt hơn, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, cái đề tài này có lẽ nó sâu rộng, mình cần phải một cái show riêng, có thể mình có show riêng. Nhưng mà điểm tín dụng đại cương đó là điểm tệ nhất, có nghĩa là không có chỗ nào mà tệ hơn đó là 300 điểm. Điểm mà cao nhất đó mà ít gần như không bao giờ ai có là 850 điểm. Mà nếu cái điểm mình khoảng chừng 700 trở lên đó, 700 tới 740 đó, gọi là tốt. Tốt có nghĩa rằng mình mượn tiền lãi với cái giá phải chăng. Nhưng mà điểm tín dụng mình từ 740 cho tới 780, 770 là gọi là tuyệt hảo. Đó thì là cái điểm nó tốt. Thì cái quan trọng hơn hết là điểm tín dụng họ căn cứ đó là cái khả năng mình mượn tiền và mình mượn bao nhiêu. Ví dụ mình nhìn có credit card thật nhiều mà mình lại mượn rất nhiều nữa thì cái điểm tín dụng nó càng ngày nó càng xuống.
Dạ vâng.
Cái tệ hơn hết á là nếu mình trả bill trễ, và tệ hơn nữa đó là những cái tiền thiếu nợ mình lại bị collection agency. Mà mình muốn cho những cái điểm đó tốt đó là thường xuyên mình phải theo dõi, tại đôi khi họ report nó không đúng, nó sai lầm nhiều lắm ở trong điểm tín dụng mình. Mình lấy cái những report đó ra để mình coi và mình biên lại, mình gọi đối chứng với họ, mình nói rằng không phải hủy bỏ những cái chuyện này. Cái thứ nhì nữa đó là có thể mình mở ra một vài cái credit card với cái giá trị như cái credit balance là 3.000 đô. Mỗi một tháng mình xài 20-30 rồi mình trả liền, 20-30 mình trả liền. Mà mình liên tiếp 2-3 cái như vậy thì trong thời gian cái điểm tín dụng nó càng lên. Rất còn nhiều cái tiểu xảo khác rất là dễ làm để gia tăng cái điểm tín dụng mình thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta có một cái câu hỏi mà hơi thắc mắc, đó là được biết rằng là những công ty về technology đang bị áp lực của quốc hội về cái phương cách làm việc để cho khỏi bị ảnh hưởng của ngoại quốc, chẳng hạn như là Facebook đã bị ảnh hưởng của Nga Xô mua quảng cáo trong cái cuộc bầu cử vừa qua. Thì được biết là Tổng thống Trump, ông đã không cho phép công ty Trung Quốc mua công ty chế tạo computer chips của Hoa Kỳ. Thì cái điều này tốt hay là xấu ạ?
Dạ vâng. Thưa, cái điều này đó tôi rất là hoan nghênh. Cái chiều hướng bây giờ là Bộ Thương mại và FBI và những cái cơ quan liên bang họ điều tra vào chuyện này. Facebook từ từ lại đưa ra những hồ sơ, nhưng mà bây giờ họ cũng chưa đưa ra đầy đủ, là trong cái người chánh án và giám sát viên mà điều tra về vụ bầu cử của Tổng thống Trump gọi là có thể cấu kết với Nga Xô đó, càng ngày cho biết rằng trong Facebook Nga Xô đã lan tràn ở trong đó, mua những cái quảng cáo để mà ảnh hưởng cái bầu cử. Những cái điều đó nó gọi là nó xâm phạm vào cái nền dân chủ của Hoa Kỳ về cái cuộc bầu cử tự do. Cái điều này rất là nguy hiểm, tại vì những cái điều đó nếu mà mình không theo dõi thì cái nền dân chủ Hoa Kỳ sẽ bị những thứ đó ảnh hưởng. Mà cái điều như chị nói đó, những cái công ty technology, cái điều này tôi lo ngại lâu lắm rồi, của Hoa Kỳ bị những cái công ty như bên Trung Quốc họ mua. Mà cái điều lo ngại nhiều hơn hở đó là không phải những cái công ty tổng đàn, là tại vì những công ty technology như là Intel hay là những công ty mà lớn làm chip đó, thì dĩ nhiên là khi mà những công ty lớn của Hoa Kỳ mà bị những công ty khác muốn mua đó thì đương nhiên phải qua quốc hội họ chuẩn phê. Thì Tổng thống Trump đã chặn đứng chương trình đó. Mà điều tôi ngại hơn nữa đó là những công ty đó họ có những cái subcontractor, có nghĩa là những người đấu thầu, những công ty nhỏ họ chế tạo những cái bạc đó, những cái điều đó nhiều khi nó rất là bí mật. Mà do những công ty nhỏ đó, cái hệ thống an ninh hay là cái gọi là cái giới đầu tư bỏ vào những công ty nhỏ đó để có cái contract để làm cho công ty lớn, những cái điều đó nó vẫn còn rất là lỏng lẻo. Thành ra technology của Hoa Kỳ bị bên Trung Quốc gọi là ăn cắp hay là xâm nhập, nó đa dạng, nó nhiều lắm. Bây giờ chưa đụng đổ đâu vào đâu để mà kiểm tra điều đó thưa chị, điều đó cần nên làm thưa chị.
Thưa giáo sư, được biết là ông Tổng thống Trump ông đã bắt tay với nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa về luật di trú và về cái sắc lệnh mà người ta viết tắt là DACA, hình như đây là một cái sắc lệnh mà của ông Obama đặt ra để mà giúp cho các trẻ em vô Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp đó, thì còn được quyền được ở lại. Thế thì bây giờ vì cái sắc lệnh này mà ông Tổng thống Trump hiện nay ông lại bắt tay với nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa để ủng hộ, kiếm cái phiếu ủng hộ của Đảng Cộng Hòa, thì điều này tốt hay là xấu, và cái sắc lệnh này hiện nay nó có còn tồn tại hay không, hay là nó có gì thay đổi hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, cái điều này nó rất là có nhiều cái mâu thuẫn và có sự bàn luận của hai bên. Nhưng mà cái sắc luận, cái sắc luật có nghĩa là executive order của Tổng thống Obama nó cũng là rất là có nhiều sự bàn cãi, là tại vì Tổng thống thật sự đó, theo nguyên tắc trên hiến pháp đó, chưa chắc gì có quyền đưa những cái sắc lệnh như vậy. Là tại vì đưa một cái số người gọi là nhập cảnh bất hợp pháp mà được quyền ở lại, đây là một cái sắc lệnh nó gọi là cái danh từ DACA, có nghĩa là Defer Action on Childhood Arrival, có nghĩa rằng những đứa bé dưới 18 tuổi đó mà qua bên đây ở đó, thay vì bị trục xuất đó, thì tạm thời cho ở lại 2 năm, rồi cái tạm thời đó nó có thể gia hạn, nhưng mà trong thời gian đó có thể có những cái work permit, có nghĩa là có thể đi làm được, rồi có thể từ từ rồi vô dân Mỹ. Đó là cái điểm mà Tổng thống Obama đã đưa ra mà không qua Quốc hội, tại vì đó là không qua cái chương trình gọi là immigration một cách chính thức. Thành ra Tổng thống Trump đã hủy bỏ cái executive order đó. Nhưng mà vì muốn bắt tay với đảng Dân Chủ, là vì hiện giờ ông đang bị gọi là chia rẽ rất nhiều cái sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa. Những cái chương trình của ông không đi đến đâu hết. Thành ra ông lại bắt tay với Đảng Dân Chủ. Ông nói rằng thôi, thay vì trục xuất trên 800.000 người đó, những đứa bé bây giờ có thể 17, 18 tuổi đó, phải trục xuất liền đó, thì bây giờ ông nói rằng hãy đưa qua Quốc hội. Bây giờ biểu quyết giữ mấy đứa bé ở lại tạm thời như thế nào. Quốc hội phải đưa ra luật, chứ không thể Tổng thống mà có quyền như vậy. Tôi quan ngân cái điều này thưa chị, là tại vì có một cái khía cạnh nhân đạo trong đó, nhưng mà những cái chuyện này không thể mà Tổng thống có cái quyền mà độc quyền mà không qua Quốc hội cái chương trình nhập cư như vậy.
Trở lại với lại những câu hỏi mà Quốc Duy muốn hỏi đúng không giáo sư ngày hôm nay, là Apple vừa mới tung ra thị trường hai mẫu Apples khác nhau và trị giá trên là 1.000 Mỹ Kim. Thì không biết là cái đường hướng của Apple nó đi về đâu thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, đây là một cái gọi là cái đường hướng rất là táo bạo mà rất mạnh cho cái mùa lễ hội sắp tới này. Apple từ ngày mà đưa ra cái iPad hay những cái iPhone đó, nó gọi là được tăng giá trị của công ty nó càng ngày càng lên như diều gặp gió. Nhưng mà sau này không có cái chi mà nó thật là độc đáo như cái thời ông gọi là Steve Cook cái thời đó. Nhưng mà bây giờ đó họ lại đưa ra một cái iPhone, nó gọi là iPhone X, nó có thể là lên tới trên $1,000. Thì nó khác là tại vì đó iPhone 6 đó, hồi xưa đó, thì chỉ khoảng $450 thôi. Yeah. Rồi iPhone 7, rồi iPhone X này đó, nó gần như 6 inch, cái bề dài nó gần 6 inch. Thì cái đặc điểm đó, theo người ta cho biết đó, là cái iPhone này nó dùng face recognition, có nghĩa là mình muốn mà unlock cái phone đó, để mà xài nó, hồi xưa tới giờ mình hay dùng cái gọi là cái chỉ tay, hay là mình phải bỏ cái mật mã vô mình unlock. Cái này thì mình đưa cái gương mặt thì nó sẽ nhìn vào rồi nó sẽ unlock lấy. Có nghĩa là rất kỹ. Thật sự ra cái technology này không có chi mới lạ ở trong computer. Như chúng tôi đang dùng cái Surface của một cái laptop rất nhỏ. Nó dùng eye face recognition. Mình nhìn vào cái camera thì tự nó unlock lấy thôi. Nhưng bây giờ họ là dùng vào cái phone. Cộng thêm cái camera nó càng ngày càng rõ hơn. Thì họ dự tính rằng nếu mà mình gia tăng cái giá lên 1.000 so với lại cái iPhone version trước đó là khoảng 800, thì bây giờ gia tăng 200 thì những người xài họ sẵn sàng họ tung ra họ xài vì cái feature này. đây là cái đường 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 lối thay vì cạnh tranh với những cái iPhone của Samsung hay là những cái iPhone mà gọi là bắt chước hay là gọi là giả tạo của bên Trung Quốc đó, thay vì cạnh tranh trên giá cả thì đường này là ngược lại, họ đưa thêm những cái feature và gia tăng giá. Đây là cái một cái strategy rất hay, nhưng mà được khách hàng hưởng ứng một cách hữu hiệu hay không mình phải chờ đợi. Tôi tiên đoán rằng với cái chiều hướng là ai cũng muốn gì dùng cái technology càng ngày càng mới, và nhất là những người executive hay những người phone, nó phần nhiều những công ty họ cho những cái phone đó, thành ra những công ty họ nếu tăng thêm 200 cho những người executive đó để tiện lợi thì họ cũng sẽ tiêu xài thôi. Thưa anh.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì không biết giáo sư và Quốc Duy đã có cái iPhone mới chưa? iPhone 8 của Apple đã ra rồi đó. Và với rất là nhiều những cái feature mới, vừa nhanh hơn, vừa đẹp hơn, màn hình cũng rõ hơn. Nhưng mà nếu cứ chạy theo cái thị hiếu của
lắm
mọi người
chị.
Như vậy, mà chúng ta cũng muốn có một cái iPhone thì không biết nó sẽ chạy đi đến đâu và bao giờ thì mới nghe được.
Và nguyên một gia đình nhiều khi tới 4-5 cái, tại vì vợ chồng con cái nữa, thành ra nó rất là nhiều tiền nếu mình cứ chạy theo. Nhưng mà chiều hướng của dân Mỹ, họ xài rất là theo cái technology. Tôi còn nhớ tôi dạy MBA
có
anh chàng kia, anh không có xe cổ, không gì hết, nhưng mà cái iPad mới vừa ra là anh mua liền. Mà trong lúc là đi xe, phải đi xe bus để đi đến đi học. Cái đó là cái
đây là một cái dạ vâng, đây là một cái thói quen mà hết sức là tốn kém thưa giáo sư.
Nhưng mà tuổi trẻ thì lại họ không bao giờ họ care đến vấn đề đó, chứ bất cứ cái gì mới ra là họ cũng muốn họ phải có cho họ rồi, phải không? Chẳng hạn như Quốc Duy đó, Quốc Duy có chưa?
Dạ, nhưng mà Quốc Duy cũng muốn có một cái, nhưng mà không biết thì cái face recognition đó, những người mà giải phẫu thẩm mỹ để sửa khuôn mặt thì không biết cái điện thoại nó có xài được hay không thưa giáo sư.
Nhưng mà cái technology nó không hoàn toàn vẹn. Hiện giờ cái surface của tôi đó, nếu mà mình mặc đồ bình thường thì không sao gì, mà mình thay đổi cái đồ áo mình nhiều á, họ nhìn nó nhìn không ra, ra mình phải không được ngồi cái khía cạnh khác, là đèn nó chói sáng quá nó cũng không nhìn ra.
Dạ vâng, thì cái đó là cũng rất là hài điện, thì nó cũng là hiện đại.
Dạ vâng, nếu mà cứ dùng cái hình ảnh như vậy thì chắc là mai mốt họ cũng phải có một cách gì đó để mà trị được. Chứ nếu mà cứ như là Quốc Duy nói đó, giải phẫu thẩm mỹ hoặc là đeo mặt nạ sao cho nó giống một chút thì cũng có thể xài được, phải không ạ? Vâng, đến đây thì chúng ta có lẽ cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với giáo sư vào kỳ tới vậy. Bởi vì cũng còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà chúng ta rất tiếc là không còn đủ giờ nữa. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Quốc Duy và cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế Tài chánh Sự nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Cương Hiễu Lộc. Và xin kính chúc tất cả quý thính giả, giáo sư và Quốc Duy một cuối tuần luôn luôn được nhiều niềm vui, khỏe mạnh và bình an. Xin hẹn vào kỳ tới.
Dạ, thưa, xin cảm ơn quý vị. Xin chào quý anh chị ạ. Xin hẹn vào tuần sau ạ.
Dạ vâng, xin kính chào giáo sư và cũng như là chào cô Quỳnh Lan ạ.